15 meter van.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 18 tháng 12 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về nội dung tài liệu mới của Bộ Giáo lý Đức tin về rao giảng tin mừng, sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero tối thứ Hai, 24 tháng 12. Trưa thứ Ba, ngày 25 tháng 12. Từ Vương cung Thánh đường Vatican, Đức Thánh Cha sẽ đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành cho thành Roma và toàn thế giới. Được biết, cùng với phép lành này, Đức Thánh Cha sẽ ban ơn toàn xá. Ngay cả những ai theo dõi trên đài phát thanh hay xem truyền hình cũng được hưởng ơn toàn xá này, miễn là tuân thủ những điều kiện thông thường như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý thức giáo hoàng. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa buổi đọc kinh chiều kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Một trong những nét mới mẻ mà Đức Thánh Cha Benedicto đã thêm vào buổi hát kinh chiều này là sau kinh Te Deum tạ ơn Chúa vì một năm qua sẽ có chầu thánh thể và ban phép lành trọng thể. Ngày 1 tháng Giêng năm 2008, ngày đầu năm mừng kính trọng thể lấy Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới với chủ đề gia đình nhân loại cộng đồng hòa bình, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng trong Vương cung Thánh đường Vatican. Chủ nhật ngày 6 tháng Giêng năm 2008, lễ Hiển Linh, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Và Chủ nhật ngày 13 tháng Giêng năm 2008, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại nhà nguyện Sixtina. Trong thánh lễ này, theo thông lệ, Ngài sẽ ban phép bí tích chữa tội cho một số trẻ em sơ sinh. Tin Venezuela. Tòa Thánh luôn theo dõi tình trạng căng thẳng tại Venezuela. Linh mục Pedro Freites, Giám đốc Chủng viện Venezuela tại Roma cho biết, Tòa Thánh luôn theo dõi tình trạng bạo động, những vi phạm nhân quyền và những lời lẽ thóa mạ mà các viên chức trong chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez tung ra nhắm vào giáo hội. Phát biểu trên đài phát thanh Union Radio, cha Freites nói rằng, phủ quốc hội khanh tòa thánh luôn quan tâm đến nguy cơ bất ổn tại Venezuela. Vị linh mục này nhấn mạnh rằng những đe dọa và tấn công nhắm vào Đức Hồng Y Jorge Huruza Sabino, tổng giám mục thủ đô Caracas, đã khiến cho chính Đức Thánh Cha rất quan ngại. Trong tuần qua, Đức Thánh Cha đã viết thư cho vị Hồng Y này để bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài. Cha Freites cũng chỉ trích chính phủ của ông Chavez là bất lực trong việc giải quyết những vấn đề khẩn cấp nhất mà người dân Venezuela đang phải đương đầu, trong khi đó lại nhân danh một dự án cách mạng chính trị để phân phát tài nguyên của đất nước một cách vô trách nhiệm. Linh mục giám đốc chủng viện Venezuela tại Roma nhấn mạnh rằng chính phủ có nhiệm vụ phải thực thi công lý chứ không phải là mị dân. Theo cha Freites, kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 2 tháng 12 vừa qua chứng tỏ rằng người dân Venezuela muốn hòa bình và dân chủ, cũng như đòi hỏi phải tôn trọng hiến pháp và nhân quyền. Linh mục giám đốc chủng viện Venezuela tại Roma nói rằng thế giới nhìn vào người Venezuela như những người điên. Trong nước thì dân chúng khốn khổ, nhưng đi đâu thì chính phủ cũng làm như Venezuela là một quốc gia giàu có và hùng mạnh. Ngài khẳng định giáo hội không thể im lặng trước một bất công như thế. Điều giáo hội đòi hỏi nơi chính phủ là phải tôn trọng người dân và thực thi công lý. Ngài nói như sau, chúng tôi muốn hòa bình, nhưng không phải là thứ hòa bình dựa trên bất công và lừa dối. Tin Colombia, Giáo hội Công giáo tại Colombia kêu gọi xây dựng hòa bình để vượt qua khủng hoảng hiện nay. Đức Hồng y Julio Terraza Sandoval, tổng giám mục Santa Cruz de la Sierra, kêu gọi người dân hãy đạt được sự đồng thuận và tránh nuôi dưỡng khao khát chiến tranh. Trở về sau một chuyến đi tại Hoa Kỳ và Âu Châu, Đức Hồng y tổng giám mục Santa Cruz nói rằng đất nước cần có sự trong suốt. Ngài nói như sau: người dân cần thấy rõ điều chính phủ đề nghị, điều chính phủ thực hiện được và điều mà các phe phái muốn cống hiến cho xứ sở. Theo Đức Hồng y Sandoval, sự trong suốt đòi hỏi phải có hòa bình, nếu không thì người dân không thể ngồi lại với nhau và như vậy chỉ tiếp tục nuôi dưỡng ước muốn chiến tranh mà thôi. Đức Hồng y tổng giám mục Santa Cruz đưa ra những lời kêu gọi trên đây sau khi các nhà lãnh đạo tại Santa Cruz phê chuẩn một biện pháp nhằm đối phó với sự tự trị của một số vùng mà Tổng thống Evo Morales đề nghị và được Quốc hội thông qua. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng y Sandoval kêu gọi hãy từ bỏ chiến tranh, đừng di chuyển các cuộc xung đột từ vùng này sang vùng khác. Ngài nói như sau: hòa bình không thể được thực hiện bằng cách mang khí giới từ bang này sang bang khác. Trên New York, Tòa Thánh kêu gọi kiến tạo một thế giới xứng hợp cho trẻ em. Hôm thứ Năm vừa qua, phát biểu tại Liên Hiệp Quốc về tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền của trẻ em trên khắp thế giới, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã ca ngợi quy ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Ngài nói rằng tài liệu này tái khẳng định rằng gia đình là đơn vị nền tảng của xã hội và là môi trường tốt đẹp nhất, trong đó trẻ em có thể phát triển. Theo Đức cha Migliore, cần phải cổ võ các bậc làm cha mẹ đảm nhận trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái và củng cố gia đình. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ghi nhận rằng giáo hội Công giáo là nhà giáo dục lớn nhất thế giới, bởi vì giáo hội này hiện đang điều khiển hơn 2.500.000 trường học trên thế giới, với hơn 3.500.000 giáo viên và 42.000.000 học sinh. Nhiều trường Công giáo của giáo hội đang hoạt động trong những vùng nghèo nhất là những nơi trẻ em bị bỏ rơi, như các vùng sâu vùng xa, các khu phố thiếu thốn mọi sự, những vùng đang có xung đột, các trại tị nạn và ngay cả những hô rác. Đức cha Migliore cũng tái xác định cam kết của giáo hội là bảo vệ trẻ em và gia đình khỏi tệ nạn SIDA. Ngài nói rằng giáo hội có đến hàng ngàn cơ sở săn sóc và giáo dục các trẻ mồ côi, mở các chiến dịch gây ý thức và phân phát thuốc men, cũng như chăm sóc sức khỏe và cung cấp thực phẩm. Ngoài ra, giáo hội Công giáo còn có nhiều chương trình khác nhằm nâng đỡ các nạn nhân vốn bị khinh thị trong xã hội, cũng như phòng ngừa việc lây lan từ mẹ sang con, và giúp chính các nạn nhân tham gia cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Đức cha Migliore nói rằng để chống lại bệnh SIDA, cũng cần phải chống lại những bệnh thông thường như sốt rét và bệnh lao. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc hy vọng rằng các chính sách sẽ được lặp lại trong các khóa họp sắp tới của Liên Hiệp Quốc, không chỉ là những lời tuyên bố suông, mà còn phải bày tỏ quyết tâm xây dựng một thế giới thực sự xứng hợp cho trẻ em. Tin Jerusalem, lễ kỷ niệm 60 năm hiện diện tại thánh địa, các hang đá Bethlehem sẽ tăng thêm giờ mở cửa. Các tu sĩ dòng Francisco tại thánh địa cho biết bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng vừa qua, các linh địa như nhà thờ thánh nữ Catarina, hang đá sữa, cánh đồng Chúa Chiên Lành và một số nơi khác được mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trong một thông cáo báo chí, đại diện của dòng Francisco tại thánh địa nói rằng một trong những ưu tiên của các tu sĩ đang quản thủ thánh địa là quan tâm đến khách hành hương. Quyết định không đóng cửa các nơi thánh trên đây vào giữa trưa là một thể hiện của mối quan tâm này. Trong những tháng gần đây, số khách hành hương ngày càng gia tăng. Thông cáo báo chí của các tu sĩ Francisco tại thánh địa cũng cho biết bức tường an ninh, tức là nơi có trạm kiểm soát của Israel, thường khiến cho nhiều nhóm không có đủ thời gian để đi đến Bethlehem. Do đó, tăng thêm giờ mở cửa các linh địa là để giải quyết một số vấn đề do tình trạng an ninh tại nơi sinh của Đấng Cứu Thế tạo ra. Tin Sydney, Úc Đại Lợi, chính phủ tiểu bang New South Wales vừa ban hành một số luật nhằm thích nghi với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại Sydney vào tháng 7 năm tới. Những luật tạm thời này đã được chính phủ của tiểu bang thông qua vào giữa tháng 12 vừa qua. Với những luật này, cảnh sát có nhiều quyền hạn hơn trong việc kiểm tra, bắt giữ và mang đi các cá nhân và xe cộ trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20 tháng 7 năm 2008. Các biện pháp tạm thời này cũng đã từng được đưa ra thi hành trong Thế vận hội năm 2000. Ngoài ra, các luật này cũng sẽ giới hạn một số nơi gắn liền hay gần trường đua ngựa Randwick là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ trong ngày bế mạc Đại hội Giới Trẻ. Đức Cha Anthony Fisher, giám mục phụ tá giáo phận Sydney, người chịu trách nhiệm điều hành tổng quát Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sắp tới, cho biết ban tổ chức đang vượt qua giai đoạn cuối cùng của sự chuẩn bị. Tin Vatican, dòng tên sắp triệu tập công nghị để bầu chọn về trên tổng quyền của dòng. Cha Peter Hans Kornenbeck, 79 tuổi, đương kim về trên tổng quyền của dòng tên, đã lên tiếng triệu tập công nghị của dòng. Được biết, dòng tên hiện có hơn 19.200 thành viên. Tổng công nghị của dòng tên sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng Giêng năm 2008 tại trụ sở của dòng Roma. Hầu hết các vị bề trên tổng quyền của dòng đều ở mãi trong chức vụ cho đến lúc chết. Các ngài chỉ từ chức vì lý do sức khỏe hay già yếu mà thôi. Thủ tục ban đầu của kỳ tổng công nghị sắp tới sẽ là việc bỏ phiếu chấp thuận việc từ chức của vị bề trên tổng quyền đương nhiệm, cho dẫu việc từ chức này đã được Đức Thánh Cha chấp thuận. Kể đến, các vị đại diện của dòng tại các nơi cũng sẽ báo cáo về sinh hoạt của dòng tại các địa phương và thảo luận về những thách đố đang được đặt ra cho dòng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nội dung tài liệu mới của Bộ Giáo lý Đức Tin về rao giảng tin mừng. Chia sẻ niềm tin cho người khác. Người công giáo thực thi quyền và nghĩa vụ này mà không có ý chiêu mộ tín đồ của các tôn giáo khác hay tỏ ra khinh thị đối với niềm tin của họ. Đây là nội dung của huấn thị có tựa đề Giáo lý về một vài khía cạnh của việc rao giảng tin mừng, vừa được Bộ Giáo lý Đức Tin cho công bố hôm 14 tháng 12 vừa qua. Chia sẻ niềm tin Kitô với hy vọng rằng người khác sẽ đón nhận nó. Đó chính là mệnh lệnh mà Chúa Kitô đã ủy thác cho những ai muốn làm môn đệ Ngài. Muốn người khác chia sẻ với mình một cái gì rất đặc biệt, đây cũng là một ước muốn rất tự nhiên. Đó là những ý tưởng nổi bật trong huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin về rao giảng tin mừng. Ngoài việc nhắc nhở người công giáo về nghĩa vụ phải chia sẻ tin mừng với người khác, tài liệu mới của Bộ Giáo lý Đức Tin cũng phê bình những người công giáo nào cho rằng mọi tôn giáo đều mang lại ơn cứu độ. Tài liệu cũng lên tiếng bênh vực những người công giáo đang sống trong các nước có đa số dân theo chính thống giáo. Tại những quốc gia này, người công giáo thường bị tố cáo đang tìm cách chiêu mộ các tín đồ chính thống khi họ đón rước vào giáo hội công giáo những ai tự do tìm đến. Tài liệu có đoạn viết như sau. Từ lâu, nhiều người công giáo không thấy được lý do rõ ràng tại sao phải rao giảng tin mừng. Có người còn cho rằng, tự cho mình là người đã lãnh nhận trọn vẹn quà tặng của Thiên Chúa là mặc khải, là một thái độ bất khoan nhượng và là một nguy hiểm cho hòa bình. Trong thực tế, như huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định, khi các tín hữu Kitô chia sẻ niềm tin của mình với người khác, họ chỉ đáp ứng lại quyền và nhu cầu của người khác cần được nghe biết chân lý và đón nhận hay từ khước nó mà thôi. Trong cuộc họp báo giới thiệu huấn thị, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin là Đức Hồng Y. William Levada cho biết, chính Đức Thánh Cha Benedicto là người đã góp phần vào việc soạn thảo huấn thị này khi Ngài còn làm Bộ trưởng của Bộ. Đức Hồng Y. Levada cũng nói rằng, sở dĩ Bộ cho công bố tài liệu này là vì hiện đang có nhiều người không có một ý niệm rõ ràng về công cuộc rao giảng tin mừng của giáo hội. Nhiều người đặt vấn đề, liệu người công giáo có nên làm chứng về niềm tin vào Chúa Kitô không, nhất là trước mặt những người đã thuộc về một tôn giáo khác? Người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng, chính vì tôn trọng người khác mà chúng ta tuyệt đối không được phép sử dụng bất cứ một sự cưỡng bách hay chiến thuật nào không phù hợp với tin mừng. Nhưng tôn trọng người khác cũng có nghĩa là chia sẻ những ơn lành mình đã lãnh nhận, và ơn lành vĩ đại nhất chính là tin mừng cứu độ trong Chúa Kitô. Có mặt trong cuộc họp báo giới thiệu huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Hồng Y. Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo và cũng là thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin, đã nói đến nhu cầu phải tôn trọng các tôn giáo khác, nhưng đồng thời cũng phải mong ước được đưa người khác về với niềm tin vào Chúa Kitô. Đức Hồng Y Diaz nói rằng, khi đối thoại với các tín đồ các tôn giáo khác, các tín hữu Kitô cần phải khám phá ra hoạt động của Chúa Thánh Thần, nghĩa là nói theo ngôn ngữ của Công đồng Vatican II, cần phải tìm ra những hạt giống của chân lý đang hiện diện trong các tôn giáo này. Nhưng đồng thời, người tín hữu Kitô cũng phải lấy thái độ khiêm tốn mà hướng dẫn để họ có thể hiểu được đầy đủ chân lý trong Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, ngay cả khi các tôn giáo ngoài Kitô giáo có chứa đựng những hạt giống của chân lý được chính Chúa Thánh Thần gieo trồng, và ngay cả khi các tín đồ của các tôn giáo này có thể được cứu rỗi, thì điều đó cũng không hề có nghĩa là việc loan báo tin mừng của Chúa Giêsu là vô giá trị hay không cần thiết. Đức Hồng Y Diaz nói rằng, chúng ta có bổn phận phải giúp cho những hạt giống chân lý được lớn lên, ngõ hầu các tín đồ của các tôn giáo này có thể tìm được sự sung mãn trong Chúa Kitô. Ngoài ra, trong cuộc họp báo còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y Francis Arinze, Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và các bí tích, đồng thời cũng là thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin. Vị Hồng Y người Nigeria này nói với các ký giả như sau. Việc chia sẻ niềm tin công giáo với những người chưa biết Chúa Kitô cần phải được xem như một hành động yêu thương, miễn là hành động này được thực thi với tất cả tôn trọng đối với phẩm giá và tự do của người khác. Đức Hồng Y Arinze nói như sau. Thật vậy, nếu một người tín hữu Kitô không cố gắng loan báo tin mừng bằng cách chia sẻ sự hiểu biết về Chúa Giêsu Kitô cho người khác, thì chúng ta có quyền nghi ngờ rằng người tín hữu này hoặc không có xác tín về niềm tin của mình, hoặc do ích kỷ hay lười biếng mà không muốn chia sẻ những phương thế đầy đủ và dồi dào của ân cứu độ với người đồng loại của mình. Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết, tài liệu mới này là một sự nối tiếp thực tiễn của huấn thị Dominus Jesus về vai trò trung gian duy nhất và phổ quát của Chúa Kitô được Bộ cho công bố hồi năm 2000. Đức cha Amato nói rằng, mặc dù huấn thị Dominus Jesus nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc công bố tin mừng cứu độ của duy một mình Chúa Giêsu Kitô, hiện nay người ta vẫn còn chứng kiến sự sút giảm của nhiệt khí truyền giáo trong giáo hội. Vị giám mục thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng, qua huấn thị mới này, Bộ muốn khẳng định rằng, chia sẻ niềm tin của mình là một nghĩa vụ và quyền lợi của người công giáo, cho dẫu việc rao giảng tin mừng có được thực thi đối với những tín đồ của các tôn giáo khác. Theo Đức cha Amato, nếu những người ngoài công giáo được tự do truyền đạo tại những nước có đa số theo công giáo, thì người công giáo cũng phải được tự do phục vụ cho người công giáo tại những quốc gia có đa số người theo những tôn giáo ngoài công giáo. Ngoài Trung Quốc, là nơi mọi tôn giáo đều bị hạn chế, cũng như một số nước Hồi giáo, trong đó các tín hữu Kitô không được công khai thực hành đạo. Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức Tin cũng nhắm đến một vài nơi tại cựu Liên Xô, là nơi mà Giáo hội Chính thống Nga đang cáo buộc Giáo hội Công giáo có chủ trương chiêu mộ tín đồ. Tài liệu khẳng định, sứ mệnh của giáo hội là phổ quát, chứ không hạn chế trong một số vùng nào. Tuy nhiên, công cuộc rao giảng tin mừng được thực thi khác nhau tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Cầu cơ bản nhất của đứa trẻ là được yêu thương. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. trong rất nhiều nhu cầu của cuộc sống, thì cơ bản nhất là được yêu. Điều này được thấy rõ nhất nơi đứa trẻ. Nhận lãnh tình yêu và học cách trao ban tình yêu là mảnh đất màu mỡ nhất để cho nhân cách được triển nở. Ở tuổi thơ dại, đứa trẻ chưa phân biệt được bình sữa với sự trìu mến của người mẹ hay thức ăn cứng với tình yêu. Không có thức ăn, đứa trẻ sẽ chết đói. Nhưng không có tình yêu, đứa trẻ cũng sẽ chết đói về cảm xúc hay trở thành một người khuyết tật về cảm xúc. Nhiều cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy rằng, nền móng để xây dựng đời sống cảm xúc của con người bắt đầu xuất hiện trong 18 tháng đầu của đứa trẻ. Thức ăn cho sức khỏe tâm lý của đứa trẻ là sự tiếp xúc qua thân xác, những lời nói dịu dàng và sự trìu mến của người thân. Khi đứa trẻ đã bắt đầu ý thức về bản thân, nó sẽ từ từ tách ra khỏi những đối tượng yêu thương của nó. Chính khoảng cách ấy từ từ giúp cho đứa trẻ yêu thương một cách tích cực hơn. Nó không còn đón nhận tình yêu một cách thụ động nữa, mà đã bắt đầu biết đáp trả lại tình yêu của người khác. Tuy nhiên, khả năng đáp trả này có tính cách chiếm đoạt hơn là trao hiến. Vài năm sau, khả năng diễn đạt tình yêu nơi đứa trẻ lớn dần. Nó vừa đón nhận tình yêu cũng vừa gia tăng đáp trả lại tình yêu. Nền móng của tình yêu được cha mẹ và người thân xây dựng trong những năm đầu của đứa trẻ sẽ ảnh hưởng đến khả năng học hỏi và tiếp thu của đứa trẻ. Nhiều trẻ em cấp sách đến trường nhưng chưa được chuẩn bị để học, bởi vì về mặt cảm xúc, chúng chưa sẵn sàng để học. Trẻ con cần phải đạt được một trình độ cảm xúc thích hợp mới có thể cấp sách đến trường. Thỏa mãn nhu cầu được yêu của đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản, nhất là khi nó bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên. Những đứa trẻ nào bước vào giai đoạn này mà bình chứa nhiên liệu tình yêu không đầy đủ, nghĩa là khi nhu cầu được yêu không được đáp trả, sẽ gặp nhiều khó khăn mà cha mẹ không thể hiểu được. Những đứa trẻ được nuôi nấng bằng một tình yêu có điều kiện cũng sẽ đáp trả bằng một tình yêu có điều kiện. Khi đến tuổi thiếu niên, chúng thường tìm cách lèo lái và điều khiển cha mẹ chúng. Khi hài lòng thì chúng sẽ làm vui lòng cha mẹ. Khi không hài lòng thì chúng cũng chẳng muốn làm vui lòng cha mẹ. Điều này dĩ nhiên khiến cho cha mẹ buồn tủi, bởi vì họ luôn chờ đợi con cái họ phải làm vui lòng họ. Họ quên rằng con cái họ đã không được dạy dỗ để yêu thương một cách vô điều kiện. Cái vòng lẫn quẩn lại xoay tròn. Cả cha mẹ lẫn con cái đều bất mãn nhau. Trẻ con sống nhờ cảm xúc và cách hiểu về thế giới của chúng cũng đầy cảm tính. Nhiều cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy rằng tâm trạng của người mẹ khi mang thai ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi. Thai nhi đáp trả lại tâm trạng vui buồn, sướng khổ của người mẹ. Và khi lớn lên, chúng cũng rất nhạy cảm về đời sống cảm xúc của cha mẹ chúng. Về phương diện cảm xúc, trẻ con rất bén nhạy. Chúng rất nhạy cảm với những cảm xúc của người lớn. Do đó, chúng rất ý thức về cách người lớn tỏ bày tình yêu với chúng. Đặc biệt, đứa trẻ rất sợ những cơn giận dữ của người lớn. Chính vì trẻ em rất bén nhạy về những thể hiện tình yêu của người lớn mà chúng ta cần phải bày tỏ tình yêu bằng một thứ ngôn ngữ mà chúng có thể hiểu được. Một thiếu niên bỏ nhà ra đi là một đứa trẻ xác tín rằng chẳng có ai yêu thương mình. Nhiều bậc cha mẹ của những thiếu niên như thế sẽ lên tiếng phản đối rằng họ vẫn yêu thương con cái mình. Họ không ý thức được rằng họ đã không diễn tả tình yêu của mình theo một cách thế mà con cái có thể hiểu được. Rất có thể họ đã lo lắng cho chúng đầy đủ mọi sự, từ miếng ăn, chỗ ngủ, quần áo và mọi phương tiện giải trí. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ thật sự là những biểu tỏ của tình yêu, nếu cha mẹ yêu thương con cái bằng một tình yêu vô vị lợi mà thôi. Sự thật đáng buồn là rất ít đứa trẻ cảm nhận được rằng chúng được yêu thương và săn sóc một cách vô điều kiện. Và điều này lại càng thật hơn là hầu hết cha mẹ nào cũng yêu thương con cái. Vậy thì tại sao lại có sự mâu thuẫn ấy? Lý do chính là vì ít có cha mẹ biết thật sự nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái, nghĩa là tỏ bày tình yêu bằng một cách thế mà con cái cảm nhận được. Một số cha mẹ nghĩ rằng họ đã yêu thương con cái, thì đương nhiên con cái phải biết điều đó. Một số cha mẹ khác lại cho rằng chỉ cần nói với đứa trẻ, cha mẹ yêu thương con, thì đương nhiên đã chuyển tải được tình yêu của họ vào trái tim của đứa con. Tiếc thay, điều này thường không đúng. Dĩ nhiên, cha mẹ cần phải dùng lời nói để tỏ bày tình yêu và giải thích cho con cái hiểu rằng chúng được yêu thương. Nhưng lời nói thường không đủ để cho đứa trẻ cảm nhận rằng nó được yêu thương một cách vô điều kiện. Lý do là vì đứa trẻ chỉ được động viên bằng hành động. Do đó, hành động và cử chỉ mới thực sự là cách nói lên tình yêu với đứa trẻ. Tỏ bày tình yêu bằng hành động là cách thế để cha mẹ đi vào trái tim của đứa trẻ. Chẳng hạn, sau một ngày gặp nhiều bực dọc khó chịu trong công việc làm ăn, ai cũng dễ rơi vào thói thường giận cá chém thớt. Tâm trạng buồn bực thường không thúc đẩy con người bày tỏ tình yêu với ai. Đây chính là lúc mà hơn bao giờ hết cha mẹ cần phải có những cử chỉ yêu thương trìu mến đối với đứa trẻ. Đứa trẻ rất nhạy bén để cảm nhận được rằng mặc dù không vui nhưng cha mẹ vẫn muốn yêu thương nó. Những cử chỉ yêu thương như thế mới thực sự nói lên tình yêu vô điều kiện của cha mẹ đối với con cái. Nằm ngôn ngữ tình yêu trong đời sống vợ chồng mà chúng tôi đã có dịp phân tách cũng áp dụng cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Con cái có thể đón nhận tình yêu thương trong cả năm ngôn ngữ khác nhau. Nhưng để có thể đáp trả lại nhu cầu được yêu của con cái, cha mẹ cần phải khám phá ra ngôn ngữ tình yêu chủ yếu nơi mỗi đứa con, và bày tỏ tình yêu bằng chính thứ ngôn ngữ ấy. Có đứa trẻ thích được âu yếm. Có đứa trẻ thích được cha mẹ dành cho nhiều thời giờ hơn. Có đứa trẻ thích được nhận quà. Có đứa trẻ thích đón nhận những cử chỉ phục vụ. Khi cha mẹ nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái, chính chúng cũng sẽ sử dụng những ngôn ngữ tình yêu ấy với những người khác. Đây chính là con đường trưởng thành đích thực của đứa trẻ. Một trong những dấu chỉ của sự trưởng thành là khả năng lãnh nhận và trao ban tình yêu. Đây là chủ đề mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ơi ơi, vua cả muôn loài, người giam sinh mặc lấy xác nhân loại sống giữa gian trần. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 1, câu 18 đến câu 24. Sau đây là gốc tích Chúa Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, là con cháu David, đừng ngại đón bà Maria về, vì người con bà đang cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón Maria về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Matthew trích lại lời ngôn sứ Isaiah để giải thích cho Thánh Giuse và cho chúng ta hiểu ý nghĩa của công cuộc giáng sinh của Chúa Kitô. Một lần nữa, sự kiện một hài nhi được sinh ra đã và phải gieo vào lòng Giuse, cũng như gieo vào lòng chúng ta và cả nhân loại một niềm vui cho cuộc sống và một niềm hy vọng cho tương lai. Thánh Phaolô minh chứng nơi bài đọc thứ hai Chủ nhật thứ tư mùa vọng là Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua David. Thánh thần Chúa trao cho ông Giuse thuộc dòng dõi vua David quyền đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Qua việc đặt tên này, Giuse thuộc dòng dõi vua David thể hiện quyền làm cha trên hài nhi Giêsu trước mặt pháp luật, đồng thời sẽ ghép Chúa Giêsu vào dòng tộc vua David để mọi lời tiên tri và những lời Thiên Chúa hứa với nhà David được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Ngài sẽ được gọi và thực sự đóng vai trò thần anh dũng, cha đời đời, vua bình an. Như thế, tất cả những gì cựu ước đã loan báo về đấng cứu thế được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu, để giấc mơ của bao thế hệ trong quá khứ được trở thành sự thật. Nhưng Thánh Matthew không chỉ nhìn về quá khứ, Ngài còn đưa mắt hướng về tương lai, để giải thích cho Giuse và cho chúng ta những gì hài nhi do mẹ Maria sinh ra là đứng được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Sự kiện này khai mào cho một chuỗi hành động sáng tạo và giải phóng mới của Thiên Chúa khi Chúa Giêsu xuất hiện. Lúc đó, Thánh Thần Chúa như thở hơi sống vào con người để con người được sống sự sống của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài sẽ hoàn thành công tác cũng được ngôn sứ Isaiah tuyên báo mà chính Chúa Giêsu đã sử dụng để trả lời cho Gioan khi vị tiền hô sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: Thầy có phải là đứng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi đứng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Đó là người mù được thấy, kẻ què được đi, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho người nghèo khó. Khi Chúa Giêsu xuất hiện, Thánh Thần Chúa sẽ hoạt động như thuở ban đầu để đổi mới bộ mặt thế giới. Sau cùng, quá khứ và tương lai của hài nhi được mẹ Maria sinh ra sẽ cô đọng lại trong một tên mà ý nghĩa đã có từ ngàn xưa, Emmanuel. Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Emmanuel là tên chính của Thiên Chúa khi Ngài tự xưng tên mình cho ông Môi-se nơi bụi gai đang cháy. Emmanuel là tên Thiên Chúa đã áp dụng để giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ bên Ai Cập và đồng hành với họ trong suốt cuộc lữ hành từ sa mạc đi về đất hứa. Emmanuel là tên của hài nhi được sinh ra khi vua Ahab đang trong hoàn cảnh đen tối của đất nước Judea. Và cuối cùng, Emmanuel là mặc khải của Thiên Chúa trong chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vì thế, Emmanuel là tên Chúa Giêsu mang trong quá khứ qua những lời hứa và những hành động của Thiên Chúa trong lịch sử của dân Do Thái khi Ngài còn tại thế. Và từ giây phút đó đến thiên thu vạn đại, như lời Ngài tuyên bố sau biến cố phục sinh, này ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Vào Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Chủ nhật cuối cùng trước lễ Giáng sinh, giáo hội mời gọi chúng ta đào sâu ý nghĩa của biến cố Chúa Giêsu cũng chào đời bằng tiếng khóc như mọi hài nhi khác, để trong đêm Giáng sinh, chúng ta nhận ra trong Chúa Giêsu hài đồng dấu chỉ của niềm vui trong cuộc sống và dấu chỉ của niềm hy vọng cho tương lai. Nhờ đó, chúng ta có thể gọi Ngài là Emmanuel để yêu mến như một món quà cao quý nhất Thiên Chúa trao ban cho nhân loại, như một món quà có giá trị nhất mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, để tự tâm hồn mình cùng với các thiên thần và mọi người thiện chí, chúng ta có thể hát lên khúc ca, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm ngày 9 tháng 12 là ngày sinh nhật thứ 84 của Đức Hồng Y Phaolô đang quốc tỷ. Tháng 7 năm 2006, các bác sĩ đã chuẩn đoán ngài mắc bệnh ung thư phổi trong tình trạng vô phương trị liệu. Thay vì ngồi chờ chết, Đức Hồng Y đã quyết định thực hiện cố gắng mục vụ cuối cùng của Ngài, là nâng đỡ những bệnh nhân đương đầu với cuộc sống trong can đảm và tín thác vào tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã quyết định thực hiện chuyến đi, gọi là chuyến đi giả biệt cuộc đời, tại bảy giáo phận Đài Loan. Vị Hồng Y dòng tên này đã từng là giám mục giáo phận Cao Hùng và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Đài Loan trước khi về hưu. Từ tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y đã bắt đầu chuyến viếng thăm của Ngài tại giáo phận Tân Trúc, thuộc miền Duyên Hải phía Tây Bắc của đảo quốc này. Trong cuộc điện đàm với hãng thông tấn Công giáo Zenith, Đức Hồng Y đã tâm sự như sau. Tôi coi cái bệnh ung thư của mình như một thiên thần nhỏ. Nó hướng dẫn tôi để nói với mọi người rằng, chúng ta phải có can đảm đối diện với những thách đố trong cuộc đời mình. Chuyến viếng thăm mục vụ giả biệt cuộc đời của Đức Hồng Y đã kết thúc hôm thứ Tư tuần vừa qua tại Đại học Công giáo Phụ Nhân ở Đài Bắc, nơi Đức Hồng Y được trường đại học này trao tặng bằng tiến sĩ danh dự vì tình yêu của Ngài đối với cuộc sống. Trong phần đáp từ, khi nhận bằng danh dự, Đức Hồng Y cho biết, Ngài vô cùng hạnh phúc được là chứng nhân cho tin mừng vào giai đoạn cuối đời mình. Hôm ngày 22 tháng 11, Đức Hồng Y đã viếng thăm 300 người nghiện ma túy tại trung tâm cai nghiện Đài Đông. Ngài nói với anh chị em đang cai nghiện như sau. Chứng ung thư này cho tôi biết là tôi đang tiến vào giai đoạn cuối đời. Tôi phải tận hết sức để đóng góp cho xã hội. Ngài cầu nguyện cho anh chị em cai nghiện và kêu gọi họ hãy dùng tình yêu như phương dược giúp giải quyết những vấn nạn trong cuộc sống hàng ngày. Đức Hồng Y cho biết, tháng 7 năm ngoái, Ngài được chẩn đoán là mắc phải bệnh ung thư phổi. Ngài chới với khi các bác sĩ cho biết Ngài chỉ còn sống thêm được vài tháng nữa thôi. Đầu tiên tôi hỏi Chúa, tại sao lại là con? Khi tôi trấn tĩnh lại, tôi nhận ra đó là thánh ý Chúa. Ngài muốn tôi chia sẻ với tha nhân kinh nghiệm riêng của mình. Và giờ đây, tôi xác nhận là tại sao lại không phải là tôi, là Hồng Y cũng chẳng có đặc quyền được sống mạnh khỏe suốt đời. Đức Hồng Y cho biết, sau cái chết của Ngài, thân xác Ngài sẽ trở thành phân bón cho mảnh đất Đài Loan, trong khi linh hồn Ngài sẽ trở về với Chúa. Đức Hồng Y cũng ca ngợi gương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, người đã sống tốt lành cho đến hơi thở cuối cùng. Đức Hồng Y Phaolô đang quốc tỷ là người Hà Bắc, miền Bắc Trung Hoa. Ngài đã rời Hoa Lục vào năm 1946, khi gia nhập dòng tên. Ngài đã được thụ phong linh mục vào năm 1955 tại Phi Luật Tân. Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm giám mục Hoa Liên vào năm 1979 và giám mục Cao Hùng vào năm 1991. Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tấn phong Hồng Y vào năm 1998. Ngài đã về hưu vào tháng Giêng năm 2006. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nét về Đức Hồng Y Phaolô đang quốc tỷ và chuyến đi mục vụ có tên gọi là giả biệt cuộc đời của Ngài tại bảy giáo phận Đài Loan. Bài viết của Đặng Tự Do, Đặng Thế Dũng góp giọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Ba tuần tới.
Chúa đã gọi con đi theo Ngài, Chúa đã... con đây con trong vui ca.
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ.
Từ lòng mẹ gọi tên con.
Ngài gọi tên con.
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thiên tha.
Trong lòng người và trong ngày thơ vui,
ngày xây ấm con con, ngày thêm sức con con, ngày gọi con,
ngày gọi con, ngày gọi con nhận ra ngày con nhận ra con, trời đã gọi con và sai con đi loan tin mừng cứu độ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Sáng nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa có một dự định hết sức tốt đẹp, nhưng Ngài không áp đặt ý muốn của mình bắt buộc con người phải nhắm mắt làm theo. Ngài đã tạo dựng con người có tự do và luôn kính trọng tự do này, cả khi con người lạm dụng tự do chống lại Ngài. Nguyên tổ loài người, ông Adam và bà Eva đã sa ngã phạm tội, chống lại chương trình của Ngài. Thiên Chúa mặc khải ý định cho ông Abraham, và Abraham đáp lại với hết lòng vâng phục và tín thác. Ngài trở nên gương mẫu cho mọi kẻ tin, là cha của những kẻ tin, là mẫu gương cho mọi môn đệ của Chúa Giêsu sống lời cầu nguyện của kính lạy cha. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Nhưng người Kitô còn có một mẫu gương trọn hảo nhất, tuyệt vời nhất, cho sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Đó là mẫu gương của chính Chúa Giêsu Kitô, đứng đã long trọng xác nhận trước mặt các môn đệ của ăn thầy là thực hiện thánh ý của đứng đã sai thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 4 câu 34. Thánh Phaolô tông đồ nơi thơ Philippe đoạn 2 câu 6 đến câu 8 đã khuyên các tín hữu hãy sống theo mẫu gương tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha như Chúa Giêsu Kitô với những lời lẽ như sau: anh chị em hãy có những tâm tình như Chúa Kitô, người đồng bản tính với Thiên Chúa, sống chẳng nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa, một hạ mình nhận lấy bậc tôi tớ và nên giống như phạm nhân. Và khi đã mặc lấy hình thể phạm nhân rồi, người còn tự hạ mình hơn nữa. Người đã dâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Con người đầu tiên kiêu ngạo, và vì kiêu ngạo mà lỗi phạm luật Chúa, không tuân phục thánh ý Ngài. Chúa Giêsu Kitô đến để dạy con người con đường tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha, và con đường đó là con đường tự hạ quên mình, tự hạ cho đến mức độ cuối cùng. Nếu ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình đi, vác lấy thập giá mình mà theo ta. Phúc âm cho Thánh Marco chương 8 câu 34. Sự tự hạ và vâng phục là hai thái độ sống con người ngày nay không muốn chấp nhận, vì họ hiểu lầm rằng tự hạ và vâng phục là thái độ của trẻ con, của người chưa trưởng thành nhân cách, là nghịch lại với tự do hành động và quyết định tự mình. Nhưng đó là suy tưởng theo cách thức thường tình nhân loại. Chính vì suy nghĩ theo cách thức nhân loại này mà Thánh Phêrô, khi nghe Chúa mặc khải rằng Ngài phải tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha cho đến mức độ chịu chết, thì Thánh Phêrô đã lên tiếng ngăn cản Chúa, đến độ bị Chúa quở trách: "Hãy xa khỏi ta, hỡi Satan, bởi vì con không suy tưởng theo cách thức của Thiên Chúa, nhưng theo cách thức của con người." Phúc âm cho Thánh Marco chương 8 câu 33. Suy tưởng theo cách thức của Thiên Chúa, tự hạ và vâng phục sẽ giải thoát con người khỏi làm nô lệ cho những tật xấu và tội lỗi của mình, được chuyển nở hoàn toàn trong ân sủng của Thiên Chúa. Ai tự bỏ mạng sống mình vì ta thì sẽ được sống, còn ai lo bảo vệ mạng sống mình thì sẽ mất nó. Mới nghe qua lời dạy này, và nếu chỉ đứng bên ngoài mà xét đoán, thì con người không thể hiểu và chấp nhận được điều xem ra nghịch lý như vậy. Nhưng kinh nghiệm sống của biết bao đồ đệ đích thực của Chúa Giêsu, và có thể là kinh nghiệm của chính cá nhân chúng ta, có thể minh chứng cho sự thật của lời dạy này của Chúa. Tự hạ mình và dâng phục thánh ý Thiên Chúa là con đường đích thực hướng dẫn ta đến sự trưởng thành và hạnh phúc trong ân sủng của Thiên Chúa. Theo tâm thức người đời, tự hạ và vâng phục là việc làm của người nô lệ thấp kém đối với chủ nhân. Nhưng đối với Thiên Chúa thì hoàn toàn khác hẳn. Tự hạ và vâng phục thánh ý Thiên Chúa sẽ biến đổi con người trở thành như những người bạn thân thiết của Ngài. Phải, con người được trở thành bạn hữu của Thiên Chúa khi tự hạ và vâng phục thánh ý Ngài. Chúng con sẽ là bạn hữu của Thầy nếu chúng con làm những điều Thầy truyền dạy chúng con. Thầy sẽ không gọi chúng con là tôi tớ nữa, bởi vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi chúng con là bạn hữu, bởi vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha thì Thầy đã cho chúng con biết. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 15 câu 14. Chúa Giêsu biết rõ Ngài muốn nói gì với các môn đệ. Chính vì thế, trong lời cầu nguyện, Ngài dạy cho các môn đệ lời nguyện của những người con với Thiên Chúa là Cha. Lời nguyện dạy con người sống đời làm con cái thân yêu của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã dạy, khi cầu nguyện, chúng con hãy nói như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa, xin dạy con sống tự hạ và vâng phục thánh ý Chúa, để mỗi ngày có một trở nên người con hiếu thảo, xứng đáng với tình thương của Thiên Chúa Cha. Amen. Xin đến,
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và chương trình phát thanh sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.